南无阿弥陀佛。
阿弥陀
Ngày hôm qua chúng ta nói là người muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc không được sợ chết. Chết sống có số phận. Nếu sợ chết thì không được vãng sanh. Nhưng mà ta sợ là sợ khi chết rồi ta bị đọa lạc. Niệm Phật thì sợ mất phần vãng sanh. Một khi mất phần vãng sanh rồi thì cái ách nạn sau đó rất là dễ sợ. Nhiều khi chúng ta trải qua cả triệu năm trong những cảnh giới khổ đau không thoát được. Hôm nay chúng ta nói người bệnh muốn được vãng sanh thì không được sợ bệnh. Bệnh là do nghiệp chướng sinh ra. Nghiệp chướng vốn là của mình tạo ra. Định luật nhân quả, mình tạo ra nghiệp thì mình phải chịu quả báo. Thì bệnh hiện tiền chính là một bài pháp sống thực về vô thường, khổ sở, bất tịnh. Và chúng ta mới biết được là tại cái thế giới này chúng ta không chủ động được cái gì cả. Ngay cả cái bản thân này chúng ta cũng không có chủ động được. Có nghĩa là cái bản thân nó phải theo nghiệp mà sinh ra. Rồi sinh ra đến tạo nghiệp. Rồi vì cái nghiệp đó mà nó thọ nặng. Rồi sau cùng nó phải đi theo cảnh giới vô thường của nó. Chúng ta không có thể kiểm soát được. Tại thế giới này chúng ta còn chủ động được cái gì cả, ngay cả bản thân này. Nhưng mà ta sợ là sợ cái tập khí mình không bỏ. Nếu mà cái tập khí của mình không bỏ được thì ta không được phần vãng sanh. Vì người niệm Phật chúng ta cái mục đích là để vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nhưng một khi cái tập khí của thế gian này mình không bỏ được thì chịu thua. A Di Đà muốn cứu chúng ta cứu còn không được. Chứ vì mình nhớ cái điểm này, không sợ bệnh nhưng lại sợ tập khí. Ngay cả cái sợ chết cũng là một cái tập khí. Tập khí là cái gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Sáu cái thứ này là tập khí thế gian. Một người có cái lòng tham, nếu không bỏ lòng tham nhất định không thể vào vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Những người có cái tâm sân giận, ưa nói chuyện thị phi thiên hạ, ghét người này kinh người nọ, nếu không bỏ nhất định không vãng sanh Tây phương Cực Lạc được. Si là ngu si, là dại cờ. Ngay những người tham lam cũng là ngu si, thương ghét cũng là ngu si, thị phi cũng là ngu si, ngay cả sợ chết cũng là ngu si. Ngu si này nó liên quan tới ý nghiệp khởi động cho tất cả những cái tập khí khác. Chính vì thế mà chúng ta phải lo sợ cái này mà bỏ đi. Mỗi người có một cái tập khí riêng. Một người thì ưa giận, một người thì thích tham, một người thì thích ngã mạn, một người thì thích nói trên trời dưới đất. Mỗi người có một cái điểm nặng riêng. Nói tới cái chuyện này chúng ta phải tự xét mình là mình còn vướng cái gì phải lo từ bỏ. Thì khi đến ngày cuối cùng của cuộc đời, mình rất dễ được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Và ban hộ niệm tới, người ta rất dễ dàng hóa giải những ách cho mình. Nếu mà cái tập khí không bỏ thì đến lúc mà nằm xuống rồi, cái tập khí bây giờ nó chỉ là một, đến lúc đó nó có thể nằm mạnh tới cả ngàn. Trong khi cái tâm lực của ta yếu xuống 1.000 lần, cái thế lực chúng ta yếu xuống 1.000 lần, mà cái những cái chấp tham chấp đó, những cái sợ đó, những ngạo mạn đó, những cống cao đó nó tăng lên cả ngàn lần, lúc đó tôi chịu thua, không cách nào có thể về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên bệnh ta không sợ, nhưng mà biết sợ cái nguyên nhân tạo ra nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là nguyên nhân tạo ra bệnh, thì chúng ta phải sợ cái ông tố của cái nghiệp chướng này, chính là cái tập khí. Chính vì thế mà trong cái đại nguyện của Đức A Di Đà, Ngài phát thệ là cho chúng ta mang cái nghiệp đi về Tây Phương. Nhưng mà không có một lời kinh nào mà nói rằng là chúng sanh có quyền mang cái tập khí đi về Tây Phương. Đây là điểm hết sức quan trọng, xin chú ý cho kỹ. Có rất nhiều người khinh thường những cái tập khí nhỏ nhỏ hàng ngày. Thí dụ như người nhớ nhà, đi đâu cũng nhớ nhà, đây là cái tập khí. Thế gian còn quên lưu quá nhiều, còn chấp cái nhà. Thì khi mà mình bệnh chuốc, đưa mình vào bệnh viện mình cũng nhớ cái nhà, đi tới một niềm một đường mình cũng nhớ nhà, đi xa chút cũng nhớ nhà. Nhiều khi lúc đó mình đang nằm tại nhà mà mình thấy mình đang đi cái chỗ nào đó, mình cứ nhớ cái nhà, mình cũng nhớ câu A Di Đà Phật được. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp chướng. Trong nghiệp chướng nó có quan gia đây chủ chứ, nó tạo ra những cảnh giới đó mà chính người bệnh thấy được chứ mình thấy không được. Dễ sợ lắm, rất là dễ sợ. Cái dễ sợ nhất là khi mình đi hộ niệm cho một người mà người đó sống cùng bị trở ngại, họ mất bằng ở tranh, chính cái người đó thọ cách nào vô cùng đau khổ. Cho nên mình hiểu được như vậy, chúng ta cứ mỗi ngày mỗi cố gắng giữ cái tâm hiền lành chất phát theo cái lời nói của Ngài Ân Tổ, trí thành trí kính, nhận mình là phạm phu tục tử, nhận mình còn nghiệp chướng sâu nặng, cứ một mực mà theo Ân Tổ tu hành, chư vị sẽ thấy. Nó giải cho mình không biết bao nhiêu cái ách nạn, để khi nằm xuống mình thấy an lạc vô cùng, thoải mái vô cùng. Trong những ngày qua mình đưa các vị ở bên Mỹ về, các vị đó thực ra là cái danh lớn lắm chứ không phải giỡn đâu chứ mình, lại lớn tuổi nữa. Nếu mà những vị đó mà tiếp tục sống như vậy, bây giờ cái mình chưa chắc mình gặp các ngài đó mà có thể mình đứng gần được. Nhưng mà khi biết tu rồi, các vị đó thực sự là khiêm nhẫn, không bao giờ nhận mình là anh cả. Khi mà một người người ta ngộ ra cái đường đạo, thì những cái công danh sự nghiệp của thế gian người ta có rất là tầm thường. Có những lần thì ông đi qua Mỹ, một vị đó gọi là đại tá không quân, so với tuổi đời thì lớn hơn đáng chú mình. Nhưng mà khi ngộ đạo ra, ông ta hiền như cục bột. Mỗi lần qua Âu Châu thì ông có gặp một người, một người đó tuổi đời bây giờ cũng gần 80, nói về cái gia thế trong quá khứ mình thấy mặc hồn luôn. Nhưng mà bây giờ đi đâu thưa thưa cung cung kính kính. Đây là những người họ mạnh dạn bỏ cái tập khí của họ. Tại vì nếu mà họ giữ được những cái danh vọng gì, cái sự nghiệp gì, cái tiếng tâm gì trong quá khứ, nhất định họ để theo cái đó để mà nằm trong một cái chỗ nào đó âm u tối tăm ngàn năm nhiều lắm, còn cái chỉ trương được cái tâm mình để mà chút bình chữ thôi, chứ không cách nào họ thoát được cái ách nạn của sanh tử luân hồi. Chính vì thế mà ta hàng ngày ta niệm Phật đây. Xin thưa quý chư vị, đi con đường nào nhất định chúng ta phải một đường mà đi. Nếu mà chuộng về thế gian, trọng về danh thế gian, trọng về nghiệp thế gian, chúng ta đành phải rời cái niềm vô rừng ra, rời ngôi chùa ra, rời câu A Di Đà Phật lăn xả trong đường đời, tạo danh tạo nghiệp tế, rồi sau đó được một cái mảnh giấy khen lên của thế gian. Còn chúng ta chấp nhận triệu năm trong một cái tối tâm đau khổ nào đó, triệu năm, vài triệu năm như vậy, chứ không phải là một năm, một ngàn năm, không phải. Mà ở trong kinh gọi là lũy kiếp khổ đau như vậy. Còn chúng ta rõ ràng là chúng ta biết đạo rồi, khi chết là cái thân mạng này đã chết, chứ còn chính người ta không chết. Sau khi cái thân thịt này chết, ta vẫn còn tiếp tục sống. Xin thưa quý chư vị là chúng ta cứ tiếp tục sống mãi không bao giờ chết, bảo đảm chư vị. Chỉ có chỉ là khổ hay sướng mà thôi. Như vậy nếu mà mình ngộ được cái chỗ này thì cái thân thịt này nó ra đi lúc nào ta không sợ là không sợ, nhất quyết không sợ. Mà khi đã không sợ rồi thì cái bệnh chúng tự nhiên chúng ta không bị khủng hoảng, không bị lo âu, tâm chúng ta không rối. Và càng bệnh chúng ta càng thấy gần với con đường giải thoát. Mong chư vị hiểu được như vậy phải nhớ. Và một điểm nữa xin nhắc nhớ chư vị như thế này: ta không sợ bệnh, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không phải cầu cho chúng ta có bệnh. Đây là cái điều hoàn toàn không đúng. Chúng ta không có chủ tâm sợ nghiệp, nhưng mà chúng ta không có cái nguyện là cầu cho hết nghiệp. Chúng ta tu hành không có một ý nguyện là đời này tôi trả cho hết nghiệp. Nếu mà chư vị có cái sự ý là đời này chúng ta tu cho hết nghiệp thì chúng ta lại chuyển qua một cái cảnh giới khác, cảnh giới tu hành khác, hoàn toàn khác với cái phần mùng niệm Phật, là chúng ta bỏ cái đại nguyện của Đức A Di Đà để mà theo cái tự lực của mình, mình đoán cho tận cái nghiệp Phật, cái tội lỗi của mình, để rồi mình chứng đắc. Đây là một điều hoàn toàn khác, xin như vậy nhớ. Cho để mà khi mà nghe đại nhiều khi sở ý chúng ta lại phát một lần, âm thầm phát một lần sai, là bao nhiêu năm niệm Phật để sau cùng mất vào mất hết. Xin nhắc lại, chúng ta đang niệm Phật ở lắc lòng chí thành chí kính, nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà để Ngài tiếp độ ta về Tây Phương. Cái phận sự của ta là gì? Là phải biết thành tâm sám hối những cái sai lầm trong quá khứ, phải cố gắng bỏ đi những tập khí của mình, tham lam bỏ đi, cầu mong cho trúng số lô tô là một cái tập khí về tham lam, nhất định phải bỏ đi. Chư vị nên nhớ, Phật dạy tham lam đi theo con đường ngã quỷ. Ta sơ ý, ta bị đạn. Ta mong muốn có tiền, ta vì cái đồng tiền nó hại ta đến vạn kiếp về sau không tốt được. Cho nên trong cái đời nhà Đường có ông bạn ông uống đó, là một người rất là giàu có, một đại tỷ phú. Khi mà ngộ đạo đao đem cả cái vàng bạc châu báu con chất lên cái thuyền, chất lên thuyền cha con lặng lẽ kéo cái bè bờ xuồng qua tuốt giữa dòng sông thôi, đục lỗ cho cái thuyền chìm xuống hạ, cha con bờ vô sống bằng cái đạm bạc nhất để sinh sống. Về sau cả cha cả con cả vợ bốn người niệm Phật vãng sanh, mà vẫn trong cái tư đại. Một ngày nào đó cái ông cha đó dắt cày ra đồng cày, dặn đứa con nhớ mà tới cái mặt trời mà đứng bóng là việc để tới báo cho cha biết để cha đi vãng sanh. Người con đó không dám, mà nói dạy gì để cho cha ta đi trước. Khi mà thấy gần đứng bóng đứa con ở nhà đi trước, ở nhà trước, ông đó cứ lo cày quên cái mặt trời. Khi mà thấy là cái mặt trời ngã bóng rồi, ủa tại sao vậy? Thả bò thả trâu ra đứng giữa đồng quan tranh luôn. Chư vị thấy đó là những vị Bồ Tát thì hiện như mình thấy, người ta không có việc chết sống như mình được. Thì chúng ta hiểu rằng là vãng sanh thực sự là có thật. Hiểu được như vậy mới thấy tự tại vãng sanh cũng ở chỗ này, mà mất phần vãng sanh cũng ở tại chỗ này. Chỗ này là đâu? Chỗ này chính là tâm của chúng ta buông xả ra vãng sanh tự tại, cố chấp đi mất phần vãng sanh đấy. Mong chuẩn bị hiểu được như vậy, phải về Tây Phương để thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.